Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 31 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 19 giờ chiều tối qua 30 tháng 1.
Hà Nội dự kiến thu tiền dịch vụ thoát nước tại 12 quận theo lộ trình 5 năm.
Người lao động trở lại làm việc sau Tết ở mức trên 90%.
Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí đốt vào tháng tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối qua, giá xăng dầu đã được điều chỉnh sớm hơn một ngày trước tình trạng nguồn cung căng thẳng, thiếu hụt cục bộ ở một số địa bàn. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá xăng RON 95 tăng lên 23.147 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng lên mức 22.329 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng giá. Như vậy, so với kỳ điều chỉnh trước, giá xăng trong kỳ điều chỉnh lần này đã tăng gần 1.000 đồng một lít. Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá chiều tối qua là do áp dụng quy định của Nghị định số 95 về việc điều hành giá trong trường hợp có biến động bất thường và ảnh hưởng đến nguồn cung và tình hình phát triển kinh tế xã hội.
Để bảo đảm nhà ở thị trường bất động sản trong thời gian tới, Bộ Xây dựng vừa đưa ra một số giải pháp trọng tâm, trong đó đốc thúc các địa phương tập trung triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo thống kê, cả nước hiện có 9 dự án được cấp phép mới với quy mô hơn 5.500 căn hộ, 114 dự án với gần 6.200 căn hộ đã hoàn thành xây dựng, 27 dự án với hơn 8.200 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, theo thông báo của các sở xây dựng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang dự kiến thu tiền dịch vụ thoát nước tại 12 quận và 9 phường của thị xã Sơn Tây với mức thu được đề xuất tăng theo lộ trình 5 năm. Cụ thể, năm thứ nhất thu bằng 10% giá nước, năm thứ năm thu khoảng 35%, tương ứng từ 6.000 đến 16.000 đồng một hộ một tháng nếu sử dụng nước sinh hoạt dưới 10 mét khối. Hiện Hà Nội thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% giá bán 1 mét khối nước sạch.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong tháng 1/2023, tính từ ngày 15 tháng 12, 2022 đến ngày 14 tháng 1, 2023, toàn quốc xảy ra 797 vụ tai nạn giao thông, khiến 508 người tử vong và 505 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 172 vụ, giảm 62 tử vong, giảm 84 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 790 vụ, đường sắt xảy ra 7 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn.
Chiều tối qua, Công an huyện Thường Tín đã tiến hành khởi tố 5 bị can để điều tra về những sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 2915D có địa chỉ tại xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Theo cơ quan công an, trung tâm đăng kiểm 2915D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và khí thải bảo vệ môi trường.
Tính đến ngày hôm qua, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng lao động trở lại làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, khu và cụm công nghiệp ở mức cao. Cụ thể, tại tỉnh Bình Dương, 86% công nhân lao động đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão. Đến 16 giờ ngày 30 tháng 1, tình hình lao động trở lại làm việc tương đối ổn định, đáp ứng được di chuyển sản xuất của doanh nghiệp và không có biến động lớn về lao động. Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều công ty ghi nhận 99% công nhân đi làm bình thường, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay từ đầu năm.
Riêng tại Hà Nội, đến 11 giờ ngày hôm qua, đã có hơn 99% doanh nghiệp mở xưởng để sản xuất, với 97,8% số công nhân lao động trở lại làm việc. Đáng chú ý, ngành dệt may tại Hà Nội mới chỉ có hơn 67% doanh nghiệp mở cửa sản xuất, với hơn 69% công nhân lao động quay trở lại làm việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất.
Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh phía Nam, nhiều địa phương báo cáo lượng lao động trở lại làm việc đạt 90-100%. Với tỷ lệ lao động trở lại làm việc cao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào sản xuất kinh doanh với khí thế sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao và chủ động tăng tốc ngay từ đầu năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự báo trong quý 1 và quý 2 năm 2023, tình trạng thiếu lao động cục bộ sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng nhu cầu tuyển dụng lao động ở một số địa bàn có thể gia tăng từ 350.000 đến 400.000 lao động. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng trong 6 tháng đầu năm 2023 sẽ có hiện tượng thiếu lao động cục bộ ở khu vực phía Nam và miền Trung.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 30 tháng 1, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Dönmez cho biết nước này đã có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về khí đốt vào ngày 14 đến 15 tháng 2 tới tại Istanbul, với sự tham gia của các quốc gia cung cấp khí đốt và các quốc gia tiêu thụ ở châu Âu. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đưa nước này trở thành một trung tâm giao dịch khí đốt với việc ấn định một mức giá tiêu chuẩn.
Theo hãng tin TASS, ngày 30 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong năm nay, bằng nỗ lực chung, Nga và Trung Quốc sẽ củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Liên bang Nga vào mùa xuân, và đây sẽ là sự kiện trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước năm nay. Trong 10 năm qua, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã có 40 cuộc gặp, trong đó có các chuyến thăm lẫn nhau, tiếp xúc bên lề các hội nghị đa phương, trao đổi quan điểm về tình hình và triển vọng quan hệ song phương, thảo luận chi tiết về các lĩnh vực hợp tác thiết thực, các vấn đề khu vực và quốc tế.
Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine. Những tháng gần đây, Ba Lan cũng ký nhiều thỏa thuận mua vũ khí nhằm tăng cường năng lượng quốc phòng. Đầu tháng 1 này, chính phủ Ba Lan thông qua thương vụ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ để mua 116 xe tăng Abrams của Mỹ và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 30 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gặp người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg thảo luận mối quan hệ Hàn Quốc-NATO, chiến lược của Hàn Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cùng các vấn đề khác. Triều Tiên đã ra tuyên bố phản đối chuyến thăm Hàn Quốc của người đứng đầu NATO, cho rằng động thái này có thể mang đến chiến tranh lạnh mới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, cuối ngày 30 tháng 1, ông Jens Stoltenberg sẽ rời Hàn Quốc tới Nhật Bản.
Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng nước này chấp nhận cho Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này tạm ngừng các cuộc đối thoại với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO. Hiện vẫn chưa rõ phản ứng của Thụy Điển và Phần Lan trước tuyên bố mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trước đó, hai quốc gia này tuyên bố có nguyện vọng vào NATO cùng lúc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cập nhật danh sách thuốc khuyến nghị các nước nên dự trữ đề phòng trường hợp khẩn cấp về phóng xạ và hạt nhân. Hướng dẫn cập nhật được đưa ra khi thế giới có nguy cơ leo thang hạt nhân cao hơn bất kỳ lúc nào kể từ chiến tranh lạnh. WHO nhấn mạnh các chính phủ cần có sự chuẩn bị, sẵn sàng nguồn cung cấp các loại thuốc cứu sinh, giúp giảm thiểu rủi ro và điều trị chấn thương do phóng xạ, qua đó nhanh chóng điều trị cho người dân trong những tình huống khẩn cấp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Brighton vừa đạt được thỏa thuận mua tiền vệ Yassin Ayari với giá 5 triệu bảng từ AIK Sona. Cầu thủ người Thụy Điển được Brighton chiêu mộ để thay thế Moses Caicedo. Đây là dấu hiệu cho thấy Brighton sắp bán Moses Caicedo sau khi nhận được đề nghị trị giá 65 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí từ Arsenal.
Tính cả thất bại trước Brighton tại FA Cup, Liverpool đã thua 9 trên 31 trận ở mùa giải này. Con số này gấp đôi so với mùa giải trước, khi Lữ đoàn đỏ chỉ thua 4 trên 63 trận ở chiến dịch 2021-2022.
Hậu vệ của Man City, Benjamin Mendy, vừa xuất hiện tại Cheshire, Manchester cùng hai người bạn. Cách đây 2 tuần, Benjamin Mendy được tha bổng và xóa tội tấn công tình dục. Dù vậy, cầu thủ người Pháp phải dự phiên tái thẩm vào ngày 26 tháng 6 tới.
The Blue sẵn sàng trả 105 triệu bảng để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Benfica. Tuy nhiên, theo tờ Record, đội bóng Bồ Đào Nha dự định tăng mức giải phóng hợp đồng của tuyển thủ Argentina lên 132 triệu bảng. Cách đây hơn 2 tuần, Chelsea đã từng gửi đến Benfica đề nghị 79 triệu bảng cộng GX kèm hai cầu thủ cho mượn để đổi lấy Enzo Fernandez nhưng không thành công.
Quỷ đỏ thành Manchester đã nhận được hai đề nghị hỏi mượn trung vệ người Thụy Điển Victor Lindelof từ Atletico Madrid và Inter Milan. Tuy nhiên, Man U không để Victor Lindelof đi vì hậu vệ 28 tuổi nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, toàn miền Bắc sáng nay vẫn duy trì trạng thái buốt giá với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang đều chỉ dưới 8 độ. Vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động trong quanh ngưỡng 10 độ. Trong ngày mai, khối khí lạnh tiếp tục yếu hơn cùng với trời nắng ráo. Vì thế, nhiệt trưa và chiều mai ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 20 đến 23 độ. Trời sẽ bớt bức giá hơn nhiều so với buổi sáng. Tạnh ráo, có nắng cũng là thời tiết phổ biến trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền Trung. Lúc này, 2/3 diện tích ở Trung Bộ đều ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt dưới 19 độ. Thậm chí tại Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế còn ở ngưỡng từ 12 đến 15 độ. Tuy nhiên, đến trưa và chiều nay, ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nắng ráo sẽ làm nhiệt độ tăng lên từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao hơn là 24 đến 26 độ. Và phần còn lại, các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là 27 đến 30 độ. Đêm qua, người dân các tỉnh Tây Nguyên cũng cảm nhận rõ được trạng thái rét với mức nhiệt chỉ từ 13 đến 15 độ. Còn ở Nam Bộ sẽ là trạng thái se lạnh với mức nhiệt là 19 đến 22 độ. Nhưng thời tiết này ở các tỉnh thành phía Nam sẽ không kéo dài lâu. Đối với các tỉnh thuộc Nam Bộ, từ sau 8 giờ sáng trời đã có nắng, đến khoảng 10 giờ, nhiệt độ trên các khu vực sẽ tăng lên ngưỡng 25 độ. Sau đó đến trưa và chiều thì mức nhiệt này sẽ còn tiếp tục đẩy lên ngưỡng 30 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Tây Nguyên cũng có nắng sớm, nhưng do địa bàn cao nguyên nên biên độ tăng nhiệt mỗi giờ chậm hơn. Đến 10 giờ, nhiệt độ là 19 đến 21 độ, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây sẽ phổ biến từ 25 đến 27 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.